tánh của con người nó có cái trạng thái của âm dương, trạng thái của âm dương. Bắt đầu chúng ta tìm hiểu thêm ha, đó là khối đức nè, ồ cái này nó bị mực, nó bị khô, khối đức thì có ba khối đức, thì có ác đức, phước đức. Và công đức. Anh chị ghi ha, khối đức, ác đức, phước đức, công đức. Tham tưởng yêu thương hả, nó thuộc về lớp tịnh này, yêu thương nó thuộc về lớp tịnh bên ngoài, nhưng mà yêu thương thì nó liên quan tới sắc thân. Rồi các anh chị ghi giúp toàn, ác đức tương ứng với điện từ, ác đức tương ứng với điện từ âm, ác đức tương ứng với điện từ âm, được tạo ra ác đức tương ứng với điện từ âm, ác đức tương ứng với điện từ âm, có nghĩa là khối ác đức tương ứng với điện từ âm được tạo ra do làm người khác đau khổ, được tạo ra do làm người khác đau khổ, được tạo ra do làm người khác đau khổ. Chứa trong vỏ bọc tánh người, chứa trong vỏ bọc tánh người, chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Ác đức tương ứng với điện từ âm được tạo ra khi làm người khác đau khổ, chứa trong vỏ bọc tánh người. Dạ, chứa trong vỏ bọc tánh người. Phước đức tương ứng với điện từ dương, các anh chị ghi khái niệm trước á, rồi Toàn sẽ giải thích chi tiết cho các anh chị sau. Có một số anh chị hỏi á, phước đức tương ứng với điện từ dương, có nghĩa là khối phước đức á tương ứng với điện từ dương được tích tạo, được tích tạo khi giúp người khác vui vẻ, được tích tạo khi giúp người khác vui vẻ. Được tích tạo khi giúp người khác vui vẻ. Được tích tạo thì giúp người khác vui vẻ, chứa trong vỏ bọc, chứa trong vỏ bọc tánh người. chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Công đức. Công đức tương ứng với điện từ quang. Mở ngoặc, điện từ cân bằng. Công đức tương ứng với điện từ quang. Mở ngoặc, điện từ cân bằng. Công đức tương ứng với điện từ quang. Mở ngoặc, điện từ cân bằng. Được tích tạo. Được tích tạo. Được tích tạo. Được tích tạo. Khi giúp người khác. Được tích tạo. Khi giúp người khác. Nâng tầm nhận thức nội tâm. Nâng tầm nhận thức nội tâm. Nâng tầng bậc trí tuệ. Khi giúp người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Rồi mở ngoặc ra tầng bậc 3 có nghĩa là có nhiều tầng bậc nhận thức nội tâm, nhưng mà khi mình giúp người ta ở tầng bậc 3, đúng cái chỗ tầng bậc 3 thì mới có công đức. Nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Mở ngoặc ra tầng bậc 3. Dạ. Tầng bậc 3. Đóng ngoặc lại. Dạ. Nâng tầng nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ tầng bậc 3. Chấm. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật. Công đức được tích tạo khi giúp người khác giác ngộ giải thoát. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật. Công đức được tích tạo khi giúp người khác giác ngộ, giúp cho con người giác ngộ và giải thoát. Mình ghi tầng bậc 3 thôi, vì vài ngày nữa mình học cái tầng bậc 3 là tầng bậc thế nào các anh chị. Các anh chị ghi giúp toàn tầng bậc 3 rồi giải thích sau ạ. Thì mình ghi cái nhà Phật á là hệ quy chiếu là giác ngộ giải thoát. Trong nhà Phật khoảng cỡ 12 phần giác ngộ gì đó. Sanh từ đâu đến nè, chết đi vì đâu, con người nè, cấu trúc con người cũng là một phần giác ngộ nè, rồi tam giới có gì kiểu sao, ví dụ như vậy đó. Thì bên nhà Phật người ta sẽ nói về những điều đó. Thì khi con người giác ngộ kiến thức vũ trụ quan á, một phần của nhân sinh quan, thì giác ngộ rồi cho người ta công thức để làm sao giải thoát, có nghĩa là thoát khỏi con đường luân hồi này, đi về cõi vô sanh là không còn luân hồi nữa. Bên nhà Phật người ta có hệ quy chiếu như vậy, thì người ta gọi là được là tích tạo công đức khi làm được cái đó. Còn đối với chúng ta ở đời sống vật lý này, chúng ta mượn công đức để cân bằng lại nội tâm của chính mình, thì chúng ta chỉ cần giúp cho người là nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ, nhận về sự chân thật nơi chính mình thôi. Và tầng bậc trí tuệ bậc 3 thì vài ngày nữa chúng ta học, thì nó trợ duyên cho chúng ta có đời sống an vui hạnh phúc. Thì chúng ta dùng công đức để trợ cho cái đời sống của chúng ta. Còn ai đó theo nhà Phật thì họ sẽ lấy hệ quy chiếu khác để họ làm. Thì cơ bản đời sống con người bình thường chỉ cần công đức để làm chi. Hổng gài một số anh chị á, nó ồ biết được, nghe thấy nó biết gì đó, nhưng mà nhận nó không nhận được, không có an vui được, không có tan được những cái tấm hình tiêu cực về chồng mình, về vợ mình. Thì cái đó chúng ta hãy nhớ, có công đức giải quyết được. Các anh chị hiểu ý này không ạ? À? Không có xóa hình được, không có xóa hình được, có nghĩa là nội tâm mình nó cân bằng, nó không có được cân bằng, thì có công đức giải quyết cái đó. Hiểu ý này không? Các anh chị nắm ý toàn nói không? Cái gì liên quan tới trí tuệ thì nó mới có công đức. Còn việc phóng sinh hay làm gì đó thì nó liên quan tới phước đức. Do người ta hiểu hiểu ở góc nhìn đó đó, nên người ta nói cái gì cũng công đức. Nhưng mà bản chất á, nó có một cái điển tích rất đặc biệt. Đó là có một cái người vị tổ Bồ Đề Đạt Ma, có một vị vua tên là vua Lương Võ Đế. Thì ổng giúp đỡ xây chùa chiền làm gì nói hết. Cái hỏi là gì thì ta có công đức không? Thì ông kia ông nói vô công vô đức. Trời, vậy thì làm như vậy mà vô công vô đức. Tại vì nếu ông nói ông có phước đức không, thì ông nói là ngài sẽ phước đức vô lượng. Nhưng mà ông đó ông hỏi có công đức không? Tại vì ông hiểu công đức cũng lộn với phước đức. Giúp người ta thỏa mãn vì cuộc sống, xây chùa, xây chiền, rồi giúp người ta về tài sắc danh thực thì tạo phước nó liên quan gì tới bên trong của sự chân thật đâu. Nên sao có công đức? Thì công đức là điện từ nó cân bằng, điện từ quang, thì nó phải liên quan tới giúp người ta nhận gì nó thì nó mới có công chứ. Nhưng mà ông hiểu lầm nên ông nói vô công vô đức. Cái hỏi ngươi có biết ta làm gì, nó không biết. Thì cái không biết ở đây chính là này, nhưng mà cuối cùng ông không có căn duyên để nhận được cái đó. Cuối cùng là sao ạ? À? Thì không hiểu công đức là gì. Nên là ở đây chúng ta phân biệt được một chút xíu này một cái, để sau này các anh chị biết được. Chúng ta giúp cho con người về nhận thức nội tâm nè, nâng nhận thức nội tâm. Tầng bậc 3 là tánh không của nội tâm á, mấy ngày nữa chúng ta học tập nâng được tầng bậc trí tuệ tầng bậc 3 thì có thể chủ động cái tầng bậc trí tuệ của mình. Thì khi đó thì sao ạ? À? Thì cái người đó tích tạo được một phần cái công đức. Hiểu ha? Nên chị nắm không? Còn cái chuyện làm phước nhiều lắm, làm nhiều chuyện phước lắm, thì hỗ trợ cho đời sống của chúng ta, nó tốt cho tài sắc danh thực thì. Còn nếu không coi, chúng ta hiểu lầm, chúng ta làm gì lấy tiền cho anh ta cái là tạo công đức liền à? Đâu có, đâu phải lấy tiền cho cái tạo công đức. Rồi vậy thì chúng ta cũng đừng nghĩ công đức nó ngon, nó không liên quan gì chứ. Nếu ai muốn làm giàu á, làm vợ yếu tố vật chất, công đức có liên quan gì đâu. Làm giàu vật chất thì làm công đức để làm gì, nó có liên quan gì đâu. Công đức hỗ trợ cho yếu tố phi vật chất, đặc biệt là trí tuệ với tâm thái rất cần công đức. Tại vì nếu làm giàu trí tuệ với làm giàu tâm thái, thiếu công đức khó làm giàu. Còn cái phước đức á thì nó trợ cho cái khác được ha. Chúng ta nắm tới đây chưa? Nắm cái chúng ta ghi thêm được không? Làm công quả nó khác, mình làm công quả làm gì? Tỳ nữa, làm công quả nó làm gì? Thì tỳ. Được hen. Rồi các anh chị đọc lại cái đi, đọc lại chỗ phước đức với công đức này. Rồi ác đức. Rồi. Vậy thì nhiều khi cái hành vi chúng ta thấy thiện nhưng mà có khả năng tích ác đức không? Theo các anh chị, nếu hành vi thiện có khả năng tích ác đức không? Các anh chị đọc lại, các anh chị đọc lại mấy định nghĩa là các anh chị tự luận được à, đừng hỏi toàn chị. Tại vì cái khái niệm á, nhiều khi một số cái khái niệm chúng ta nhận được á, nó lại được giải thích như vậy, giờ toàn nói khác đi các anh chị chửi toàn sao? Nhưng các anh chị đọc cái đó đó thì các anh chị thấy nó hợp lý hay không thì bắt đầu chúng ta luận nè. Có nhiều khi hành vi thiện nhưng mà tích ác đức không? Ví dụ nghe, con của mình đi, nó cũng không có hành vi thiện gì hết nha. Chúng ta mình nói hành vi thiện trước đi. Ví dụ như chúng ta thấy ồ, mình thấy ở bệnh viện đồ này kia người ta không có miếng ăn, hoặc là bệnh nhân đồ khổ, các anh chị bắt đầu phát cháo đi, cái chúng ta nấu cháo đồ này kia, chúng ta phát 5-700 phần cháo cho bệnh nhân, các anh chị thấy hành vi đó mình thiện không, tích phước không các anh chị, tích phước không, tích phước không các anh chị, các anh chị có tích phước à, bệnh nhân vui vẻ không, vui vẻ, nhưng mà đâu đó thì nồi cháo của căng tin nhà người ta đổ căng tin của bệnh viện đổ nồi cháo, tại có ai mua đâu lại phát cháo. Vậy thì coi chừng á, là mình tích phước ở chỗ ông bệnh nhân, nhưng mình tích ác đức đối với ai, đối với hộ kinh doanh của người ta căng tin, rồi sau đó bị phản ánh không, bị phản ánh lên trên 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 giám đốc bệnh viện đồ này kia không, sau đó cơ quan chức năng đồ này kia người ta đóng thuế đồ đàng hoàng hết, buôn bán thì mà lại có người lại phát như vậy, rồi quyền lợi của anh ta làm sao, người ta báo cơ quan chức năng lại có người quấy rối phát cháo từ thiện đồ này kia, quấy rối địa phương, cái bắt đầu nó trời ơi, tôi đi làm từ thiện mà tại sao mấy ông cản tôi rồi sau đó có một số người làm từ thiện ở địa phương, trời ơi tưởng đâu mình giàu có mình ngon mình làm từ thiện, cái sao về làm từ thiện, cái dân chúng á, làm từ thiện mà không biết liên hệ với địa phương để người ta biết địa phương đó ai khổ kiểu sao 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 sao, cái bắt đầu đi xuống, cái bắt đầu làm từ thiện thì dân chúng mừng quá thích, bắt đầu khoái, cái danh tiếng có, cái người ta trách móc chính quyền địa phương là tại sao người ta từ xa lại còn giúp đỡ như thế này, còn mấy ông ở đây như thế này thế kia, có phải cuối cùng cái người ta gây khó cho nhóm làm từ thiện đó không, không phải, tại vì bạn làm phước nhưng mà sau khi làm xong thì người ta lại quán trách cái người ở địa phương đó, hiểu không ta, các anh chị nắm ý này không, ừ hả, anh chị nắm ý này, rồi nên là các anh chị thấy trong lịch sử các anh chị biết á, các anh chị có biết là cái từ khái niệm mạnh thường quân á, cái mạnh thường quân á, các anh chị nghe cái từ mạnh thường quân không, các anh chị nghe từ mạnh thường quân là đại diện cho cái gì ta, mạnh thường quân là đại diện cho cái gì các anh chị, một con người rất là hào phóng giúp đời giúp người đúng chưa, nhưng mà chúng ta có để ý tại sao cái dùng cái từ mạnh thường quân không, mạnh thường quân là tên người á các anh chị đó là điển tích của lúc đó không biết quốc gia nào, chắc chưa hình thành Trung Quốc đâu, nhưng quốc gia nhiều nước nào á đó là cái người đó là siêu từ thiện giúp đỡ lưu trữ, có những lúc á hàng ngàn người sống ở nhà ổng, ổng nuôi ăn nuôi học nuôi khắp nơi giúp người dữ lắm, tới khi giúp đỡ con người á cái danh tiếng vượt xa vị vua, vượt xa cái người quản lý đất nước á, thì cuối cùng á là danh tiếng do vượt xa quá nên đe dọa vị thế của quốc gia không các anh chị, danh tiếng của một người bình thường mà vượt qua một cái vị đứng đầu đất nước thì các anh chị nghĩ như sao, đó đó đây có người đem về nước tề đồ này kia nè, thì từ 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 á cái nói chuyện nó xảy ra thì ổng cũng bị hại đồ này kia, rồi cũng nhiều tình huống xảy ra nữa, nhưng tóm lại thì như vậy nó cũng ảnh hưởng dù làm phước, nên á, chúng ta không có xét hành vi thiện mà đại diện cho phước báo được. Rồi có một số người nói bước vào lớp nội tâm này nè, cái một số người nói trời ơi trời, ông thầy toàn nói chuyện gì chắc giúp được nhiều người, chắc tích phước dữ lắm. Các anh chị không biết có nhiều người đàn người đang học, chồng con của họ chửi toàn hả, xuyên suốt hả. Các anh chị không biết có mới đây có trong offline có người chị, thầy biết em ghét thầy dữ lắm không, em ghét bao nhiêu năm nay không, mẹ 5 giờ sáng là bà bắt giọng thầy lên, tối đi làm về là bà bắt, mà bà kêu em học có em đóng là em không học, em ghét thầy khủng khiếp, không có ưa, nhắc lên cái một là không ưa. Nhưng mà vì thương mẹ quá nên học cái lớp offline này, học xong cái nghe hiểu giờ đỡ ghét hơn. Anh chị nắm ý này không ạ? À? Ta cũng không. Rồi rồi các anh chị học tập tối ngày trắng đêm, không dành thời gian được cho gia đình, cái người ta đâu biết cái gì đâu, con nó đâu hiểu. Vậy thì ngày xưa mẹ dành cho thời gian cho con, bây giờ mẹ giờ không dành thời gian cho con nữa, thì cái gì mà lấy thời gian thì ghét. Vậy thì quyết đúng không? Mẹ học quyết phải không? Không ngờ quyết hết. Hiểu ý này không ạ? À? Nên các anh chị đừng nghĩ toàn đang tích phước. Nhưng mà nếu phước đức mà nó cao hơn ác đức thì sao? Thì nó cũng đỡ, đời sống mình nó cũng đỡ. Được không? Tới khi nào hết phước thì sao? Thì ác đức nó trỗi dậy sao tính sao, nhưng còn phước thì còn đỡ. Tại vì điện từ dương nó đang tồn tại, sao điện từ âm được? Chừng nào hưởng hết phước thì nó tế. Nên là mỗi ngày các anh chị cứ hình dung gì nè, anh chị hình dung như thế này nó rất là đơn giản, đó là mỗi ngày chúng ta có những hạt phước để tiêu xài. Mỗi người mỗi ngày đều xài phước của mình, các anh chị có hình dung không? Các anh chị mỗi ngày chúng ta đều xài hạt phước của mình. Ví dụ như cuộc sống của mình nè, ăn các anh chị cũng có miếng ăn, các anh chị bây giờ đâu còn kiếm miếng ăn đơn thuần nữa. Ngày xưa thì phải làm gì? Sẽ làm gì các anh chị? Trồng trọt chăn nuôi thì mới có miếng ăn. Bây giờ ngồi chỗ phone cú điện thoại cái một là có miếng ăn không? Rồi bây giờ ngày xưa học hành đó, thì vừa học vừa làm. Con cái bây giờ các anh chị thấy bản thân các anh chị là vừa học tập đang ngồi đây, có phải có người cung phụng cho chúng ta thức ăn thức uống không? Muốn xài gì thì có tiền xài, rất là đơn giản, ngủ nghỉ trong cái nhà trời ơi, mát rượi luôn, ngon, máy lạnh. Có phải thời xưa ông bà ngủ toàn ngủ ngày xưa toàn còn ám ảnh, tối nào nó cũng giông bão và mưa gió đêm nào mà giông bão thì ướt ướt nhẹp hết trơn, không có yên, nhà dột đồ lưa hết trơn, giông bão tới là mấy anh em ngút vô chỗ. Có phải phước báo bây giờ chúng ta xài nhiều phước báo không? Vậy thì toàn là một trong những người xài rất là nhiều cái hạt phước báo mỗi ngày. Ăn thì có người lo, ngủ có người dọn sẵn, tới giờ ăn là có người, tại vì toàn nói chuyện gì cái tới giờ ăn thì có ăn. Con á, thì vợ thì thương yêu, con thì kính trọng, cha mẹ mà ba mẹ thì rất là mến và kính trọng mình, anh em xung quanh á, thì yêu mến, được xã hội nhiều người lạ quất lạ quơ người ta cũng biết ơn, xài phước nhiều hơn so với người bình thường, tại vì mình hưởng những cái điều đó, mình đi đâu cái người ta cũng đón nhận mình, người ta thương mình, nó cũng là đang xài phước. Anh chị xa lạ lạ đâu của đâu mấy chục quốc gia cũng ngồi đó yêu thương toàn mến toàn, thì việc chúng ta được người ta yêu thương, người ta yêu mến, người ta kính trọng, có phải cũng là đang xài phước báo của mình không các anh chị? Anh chị hiểu ý toàn nói không? Anh chị nắm ý không? Bây giờ toàn đi đâu, cái nói với mấy anh em, cái có anh em chở toàn đi, toàn ăn cái tới giờ ăn cái có người nấu ăn sẵn. Rồi lâu lắm rồi các anh chị toàn chưa được tự rửa cái chén của mình khi ăn cơm. Các anh chị thấy không? Đồ á thì có người giặt giùm. Anh chị hiểu ý này không ta? Vậy thì có phải mình đang sao à? Là mình đang xài hạt phước rất nhiều hàng ngày không? Nên nhiều khi toàn cũng dành lại cái quyền tự mình chăm sóc cho bản thân mình một phần nào. Nhưng nếu mà toàn làm vậy thì nó kỳ quá. Tại vì toàn đang còn bám trụ vào một công cụ tạo công đức phước đức. Nên khi có ai trợ duyên cho toàn, có phải là họ cũng ké các hạt phước đó không? Các anh chị, ké cái đó. Nên cuối cùng á là những người xung quanh đóng góp vào, giống như ngồi đây. Các anh chị thấy nói, Chánh ơi, ví dụ nghiêng chánh nhạc bắt nhạc lên cứng, ô tới giờ zoom ai lên bắt lên, rồi cuối cùng sao à, ô nhiều cái xung quanh để trợ duyên hết trơn, toàn chỉ cần hô lên cái mấy anh em trợ giúp tối đa cho sự chuyển hóa của các anh chị. Vậy thì có phải toàn cũng xài phước nhưng mà mấy anh em ké với nhau, nhận được giá trị với nhau cùng nâng lên, nhưng mà toàn phải tự biết bảo vệ phước báo của mình, nếu không toàn gãy. Có thể những người xung quanh cuộc sống rất tốt nhưng toàn tự chết nếu mà toàn không biết mình đang xài hạt phước nhiều hơn người khác. Nếu mà để cho anh chuyện đó nó xảy ra, không có nguyên tắc để sống, mưa thì lúc nào cũng có và bắt đầu ngạo mạn, tại vì tích điện tự dương mà, cái tự nhiên y như mình đang giúp đỡ con người vậy đó, cái tự nhiên chết. Có nhiều người qua thời gian giúp người bị chết là bởi vì phước báo nó tích cái kiết ngạo mạn, cái bắt đầu hưởng phước. Nên chút xíu toàn sẽ nói với các anh chị những gì ảnh hưởng đến phước báo để chúng ta biết mà chúng ta không có quyền làm nó, nếu không thôi mất. Hiểu cái này không, nắm ý này không? Nên là mỗi sáng mở mắt ra thì toàn phải tích tạo lại, tích lũy các hạt phước từ từ lại, tại vì mình xài quá. Ăn uống thì cũng có dinh dưỡng bổ sung để cho nó khỏe mạnh thân thể á, thì phước báo hỗ trợ cho các anh chị thân thể cái từ từ khỏe lên, con cái thì nó ngoan ngoãn à, vợ con yêu thương, những người đồng nghiệp yêu mến, cái từ từ không hiểu, mình đang không hiểu, mình đang hưởng phước, và cuối cùng cái bắt đầu nó gãy, nếu ai không hiểu là gãy. Mỗi ngày mở sáng thức giấc là điều toàn đều tích tạo phước đức công đức, tại vì toàn mỗi ngày mỗi làm. Sáng sớm là toàn đã có cái lớp học buổi sáng là 3:30 là toàn thức rồi, có lớp học mentor được không, nắm ý này không? Rồi cái trí tuệ mình được khai mở các anh chị, trí tuệ mình khai mở là mình xài gì vậy các anh chị? Hạt công đức, hạt công đức, cái trí tuệ mở, đầu óc tự nhiên sáng đồ lên, sáng suốt mọi cái. Ô tưởng đâu mình ngon, coi tích tạo nữa. Có nhiều lúc có những người đầu óc sáng thời gian bị đóng lại không các anh chị? Các anh chị có biết là đầu óc sáng thời gian đóng lại không? Có biết là thời gian đóng lại không? Giống như toàn đang sáng suốt nè, sáng suốt nói chuyện gì, ví dụ như toàn tạm gọi là sáng suốt đi, cái nói chuyện giúp cho các anh chị thấu hiểu được mọi cái nếu cái hạt công đức á, nó bị hết, nó đen bôi đen đi thì có phải là tự nhiên cái đầu óc ngu muội đi không, nói chuyện tầm bậy bạ không nhưng mà mình không biết, mình tưởng đâu mình ngon, đầu óc sáng, cái tưởng đâu sáng suốt đời này nên không có tích tạo thêm cái công đức, hiểu ha? Thì hàng ngày chúng ta xài hạt phước nhiều lắm các anh chị. Rồi bây giờ bắt đầu nè, Bắt đầu nè, những điều sau ảnh hưởng đến phước đức và công đức, mình ghi chép cho cẩn thận nha, tại vì rất quan trọng nha. Tại vì hàng ngày xài phước mà còn bị ảnh hưởng phước nữa thì cuối cùng cái kết quả đời sống của mình nó không lên nổi. Tại vì phúc tác á, tích đủ mới nảy chồi phúc phận, phúc tác tạo tích đủ mới nảy chồi phúc phận. Phúc tác tạo tích đủ mới nảy chồi phúc phận. Phúc tác tạo tích đủ mới nảy chồi phúc phận. Rồi, anh chị ghi những điều sau ảnh hưởng đến phước đức ha. Oán trách mất phước, oán trách mất phước. Phúc tác là gì hả? Phúc tác là mình làm phước á, tác là mình làm, mình hành động mình làm á, mình tạo á, tác là tạo, tác làm. Quán trách, quán trách mất phước. Rồi, theo các anh chị thì trạng thái của nội tâm của một con người khi quán trách á là điện từ của họ âm hay là dương? Các anh chị khi quán trách á điện từ âm. Vậy thì khi mà khởi một cái tâm quán trách thì ngay giây phút điện từ dương nó chuyển thành gì à? Âm. Được không? Thì mất phước. Phụ nữ dễ mất phước do quán trách, anh chị ghi giúp tôi. Phụ nữ dễ mất phước do quán trách. Phụ nữ dễ mất phước do quán trách. Tại sao người phụ nữ dễ mất phước do quán trách? Tại sao người phụ nữ dễ mất phước do quán trách? Bởi vì cấu trúc cơ thể của người phụ nữ á, các anh chị phải hiểu gì nè. Có ai biết được là thân của con người á, cấu trúc có điện từ âm dương rồi. Nhưng mà có ai để ý rằng là người phụ nữ điện từ âm được tạo cơ thể của người phụ nữ cần điện từ âm nhiều hơn không các anh chị? Các anh chị, điện từ âm á, người đàn ông thì cấu trúc cơ thể của họ điện từ âm dương. Từ âm dương sao ạ? Dương nhiều hơn. Nên khi người phụ nữ có cấu trúc điện từ của cơ thể theo chiều hướng âm đó, nên người phụ nữ rất dễ hạ điện từ không? Rất dễ hạ điện từ âm xuống không? Nên người phụ nữ rất dễ quán trách. Dễ là xảy ra làm sao? Thường xuyên. Dễ là sao ạ? À? Nó xảy ra thường xuyên. Thường xuyên nó đó. Nên là chúng bản thân ai là người phụ nữ ở đây? Chúng ta có cái cảm giác tâm quán trách của chúng ta nó dễ khởi tạo không? Chúng ta có cảm giác đó không? Các anh chị có cảm giác, các chị á, có cái cảm giác dễ khởi tạo không? Vậy thì khi mà khởi tạo cái tâm quán trách nó sanh ra thì có phải nó làm cho điện từ của cơ thể nó hạ xuống không? Thì như vậy đó, người ta gọi là mất phước do quán trách. Được không? Dễ mất phước do quán trách. Nên là hàng ngày á, người phụ nữ mất phước rất nhiều, rất là dễ mất phước, và hàng ngày mất phước do quán trách là chính đối với người phụ nữ. Tại vì cấu trúc điện từ âm. Được chưa? Vậy thì nếu người phụ nữ mà ngừng được quán trách thì các anh chị nghĩ người phụ nữ tích phước đã không? Và bí mật cho các anh chị, người phụ nữ làm cái gì cũng có phước. Người đàn ông phải làm dữ lắm mới có phước báo. mà người phụ nữ hàng ngày hành vi của người phụ nữ làm á rất là nhiều, tạo phước báo nhiều lắm. Nhưng mà do đâu biết không? Do phá quá. Phá vô quán trách nên là người phụ nữ đâm ra lại bị thiệt thòi hơn là do dễ dễ bị mất phước do quán trách. Rồi tới đó. Được không? Okay. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Nhanh là do đâu? Okay. Toàn bước ra đây các anh chị. Khoảng 1 phút toàn quay lại liền nha các anh chị. Các anh chị ngẫm giùm Toàn ngay tại sao người đàn ông nhanh mất phước do quán trách ha. À. Vậy thì người đàn ông nhanh là bởi vì người đàn ông cấu tạo điện từ á, là dương. Nhưng mà người đàn ông dương thì đáng lẽ phải ít quán trách chứ, không có quán trách chứ. Nhưng mà lại khởi cái tâm quán trách, có nghĩa là vừa nó hóa âm thiệt là âm luôn, và người đàn ông âm trì luôn mới quán trách. Nên trong đột ngột những gì mình làm á, người đàn ông quán trách là người đàn ông khóa nhanh nhất. Nên khi trong gia đình á, người phụ nữ có quán trách hôn nhân có thể chưa tan vỡ, nhưng mà người đàn ông đã khởi tâm quán trách rồi thì hôn nhân nguy cơ rất lớn. Người phụ nữ có quán trách gì đi nữa, nếu người đàn ông vẫn giữ bình thường thì khả năng tan vỡ hôn nhân nó không có cao. Nhưng mà người đàn ông đã khởi tâm quán trách rồi thì phước báo của hôn nhân trong gia đình nó gãy. Mất phước lắm. Chưa hiểu hả? Có gì đâu mà hiểu. Bình thường thì người đàn ông cấu trúc điện từ của người đàn ông là dương, thì ai là người đàn ông có để ý không? Đâu phải mình tùy tiện quán trách cái gì đâu, dễ bỏ qua mọi việc không. Còn ở đây có một số người tính nam thì cũng được như vậy nha. Có người phụ nữ mà để thay đổi điện từ của mình á, điện từ của mình hơi dương hơn á, thì có phải mình cũng dễ buông bỏ mọi việc lặt vặt không? Mà gì, nhưng mà khi người đàn ông đã sinh quán trách rồi thì rất là âm rồi, thì mất phước rồi. Người nữ mà tính đàn ông chút xíu là cũng điện từ nó cũng dương lên á, thì có phải các anh chị đâu có, các chị đâu có ngồi đó mà trách móc cuộc đời này, đâu phải ai nói gì mình cũng để cho để tâm để bụng đúng không? Thì mình để ý lại cái đó được ha. Đó mình để ý mấy chuyện đó để hạn chế cái sự quan trách một cái ha. Rồi anh chị ghi vô giúp Toàn, nếu chúng ta mà tập trung vô quán trách thì theo các anh chị chúng ta tập trung vô cái gì? Bóng tối. Nên các anh chị ghi trân trọng biết ơn sẽ xóa quán trách, trân trọng biết ơn sẽ xóa quán trách. Được ha, trân trọng biết ơn sẽ xóa oán trách. Ừ. Vậy thì mình chỉ cần nuôi dưỡng được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn thôi thì có phải là quán trách nó mất tiêu không? Vậy thì thôi mình đừng tập trung vô quán trách, tập trung vô bóng tối anh chị, kệ nó. Nhưng mà vậy thì người phụ nữ luôn giữ được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn thì bảo vệ phước báo của chúng ta không các anh chị? Các anh chị à, các chị nữ, chị nữ nhớ giúp Toàn nghe, nhớ người phụ nữ nhớ giữ nguồn năng lượng trân trọng biết ơn là bảo vệ phước báo lớn lắm. Và khẳng định với các anh chị, khẳng định với các chị nữ ở đây, chắc chắn đổi cuộc đời. tại vì chỉ cần có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, quán trách nó tan biến, tự nhiên đổi đổi liền ngay tức khắc. Có ai có thể nghiệm này không? Từ khi mình trân trọng biết ơn, có phải giờ cuộc đời đổi không? Có để ý cái đó không? Đổi cuộc đời liền luôn á. Giai đoạn nào các anh chị biết ơn chồng, biết ơn con, biết ơn cuộc sống này nhất, có phải là giai đoạn đó sống hạnh phúc không? Đó, nên đừng có gì cao xa hết trơn. Nhưng mà để tới khi nào hiểu được cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn thì các anh chị phải hiểu hết con người của mình sao, nội tâm của con người mới làm được, giữ được. Chứ không phải tùy tiện nói biết ơn là biết ơn được đâu. Làm gì có cái chuyện muốn trân trọng biết ơn là trân trọng biết ơn được. Trời ơi, thù chết. Thù mà sao trân trọng biết ơn được. Được không? Nói ha. Rồi các anh chị ghi. Ngạo mạn. Ngạo mạn. Ngạo mạn. Ngạo mạn. Ngạo mạn. Mất phước. Người đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn. Tương tự lý giải như vậy á, thì do điện từ dương á, nên người đàn ông làm gì chút xíu nó dễ tích vậy điện từ dương. Cái dương 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 thời thời gian ngạo mạn. Nên người đàn ông, nhiều người đàn ông ngạo mạn lắm. Đàn ông dễ ngạo mạn. Nên là dễ mất phước do ngạo mạn. Ai mà chăm sóc gia đình, cho gia đình đem tiền rồi về cho mình một cái quyền quyết định hết tất cả mọi cái trong gia đình cũng dễ ngạo mạn, nên dễ mất phước. Phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Dạ, đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn, nhưng phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Lý giải giống như quán trách vậy đó. Anh chị ghi khiêm tốn xóa ngạo mạn. Sân si mất phước, nam nữ như nhau. Người phụ nữ á, thì người đàn ông thì dễ sân hơn si, còn người phụ nữ á, thì dễ dễ si hơn sân. Sân si mình dùng cái đen luôn của nó là giận dữ với mê muội á, nên người ta sợ, người ta sợ á. Làm gì làm á, cái người ta, xã hội người ta thường hay dẫn dắt, bây giờ xã hội người ta sợ. Người đàn ông không phải lúc nào họ cũng tin, dễ tin, nhưng người phụ nữ dễ tin hơn. Nên là có một số anh chị vào học quýt á, các chị học á, học ngày học đêm á, cái người ta sợ mình mê muội mê muội, sợ mình si mê mê muội, cái người ta cản mình, người ta không biết nó tốt hay xấu, nhưng tự nhiên cái tánh mình nó mê thì người ta sao à, người ta ghét à, người ta không vừa, người ta muốn cản. Nên á, đừng có vội mà trách chồng trách con là tại sao mà mình học tập mà người ta không cho, được không? Mình phải hiểu là tại người ta sợ, được ha. Trời, tự nhiên có các anh chị các anh chị ngủ, các anh chị hàng ngày các anh chị không nhắc tên chồng các anh chị mà nhắc tên Toàn, chết không? Có nhiều người nằm mơ còn thấy Toàn, chết không? Ôi là trời, tiêu chết chưa? Về tới hạ à, nguy hiểm không? Nên á là nhìn hình tướng mình mê học, tưởng đâu có gì, nhưng mà tại sao mê học mà tại sao người ta chửi mình bất ổn là bởi vì cái tánh mê, si mê, mê muội á, cái nó hạ điện tử. Sân si đều ảnh hưởng tới phước báo, nên con số người đáng lẽ vô đây học có phước lắm, nhưng mà sao vậy, sao bị người ta chửi hoài vậy? Nên mình phải khéo, có học tập gì nhưng cũng đừng có thể hiện sự mê đó, người ta tưởng đâu mình u mê, giữ lại cái tánh si đó cũng phải cân bằng chút xíu. Trời, đâu phải, mình phải cân bằng tí. Nên là có số người mê cái gì quá, có phải nhiều người người ta sợ không, người ta chửi rủa, người ta la lối không? Giống như con đi, nó có tánh mê game đi, các anh chị thấy là tánh si vô cái đó, có phải nó mất phước không? Dù một đứa con đó các anh chị thương yêu cỡ nào, có phải nó từ ngày nó mê game, nó mê chơi cái đó, các anh chị chửi nó tối ngày không? Có phải nó mất phước không? Các anh chị hình dung không ta? Nè, đứa trẻ, đứa con nó đang rất là thoải mái, cha mẹ cực kỳ thương yêu, cái nó si, tánh si nó theo cái chuyện mê muội vô cái game, từ đó trở sao? Hiểu nó không trời? Rồi tự nhiên cái mình giận dữ nè, đàn ông thay thường làm gì thường hay sân giận dữ, có phải trong quản lý con người đồ này kia các anh chị sân lên cái con người bỏ đi không? Có phải sân lên cái, giận lên cái, một tự nhiên những gì mình đang thừa hưởng người ta không làm cho mình nữa không? Có để mấy đó không? Ví dụ như có ai đó người ta làm gì đó cho mình, nấu nồi cơm đi, con nó nấu nồi cơm cho mình, cái mình nói nấu kiểu gì kỳ, nấu khét, nấu thế ghê vậy, giận lên. Cái từ đó trở đi cuộc đời nó không nấu cơm cho mình ăn nữa. Có hiểu ý này không ta? Có hiểu mình sần cái mình mất phước báo không? À, để ý này không ta? Để ý hen, vậy đó. Rồi tà dâm mất phước. Rồi chấp kiến, chấp kiến bôi đen công đức. Tà dâm mất phước, chấp kiến bôi đen công đức. Rồi các anh chị ghi thêm câu nè: phước đức như một núi tiền, phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Anh chị ghi câu này đi rồi quay lại giải thích, đừng cho các anh chị ghi trước mà. Phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức như núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Công đức như núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức như một núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Ý nghĩa là gì nè? Các anh chị có làm phước cái gì nữa không biết, giống như các anh chị nuôi con, hay là chăm sóc cho chồng, cho vợ, hay nuôi dưỡng một ai đó 10 năm, ngay tức khắc mình oán trách người ta, mình giận dữ với người ta, mình ngạo mạn, thì tất cả những cái gì mình làm trong một tích tắc nó đổ sông đổ biển sau 10 năm. Nên đừng trách con người. Tại sao 10 năm thương yêu hay chăm sóc cho họ, chỉ cần một năm mình oán trách hay là thời điểm mình oán trách, thì tất cả những gì mình làm trong mắt của họ không còn có nữa, và chỉ hiện lên những gì không tốt đẹp thôi. Nên phải hiểu rằng dù mình có làm gì về phước, thì có làm bao nhiêu đi nữa, thì trong một tích tắc nó cũng bị mất hết. Nên đừng có ý là làm phước rồi cái rồi mình ngon, mình có thể làm gì làm, hoặc là giúp người cái mình ngon, tại giúp người 20 năm, cái năm thứ 21 quán trách rồi gãy được không. Rồi quay lại đây, tào dâm có nghĩa là các anh chị nhớ thấy là người phụ nữ của phương Đông á, mà có chồng có con, hay là hoặc là không có chồng con nhưng mà tùy tiện ăn nằm với nhiều con người á, các anh chị thấy bị người ta lên án không? Có để ý này không ta? Ngày xưa những cái trường hợp đó xảy ra có phải là còn bị dìm chết không, còn bị sống không nổi không? Nhưng mà thời cuộc xã hội đó người ta ủng hộ đàn ông có nhiều người phụ nữ, nhưng mà thời cuộc xã hội chuyển dần 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 này, thì nó tùy theo vùng miền, tùy theo cái điều kiện mà định cái đó. Có những vùng miền thì vùng nơi dân tộc thì người phụ nữ được quyền ăn nằm với nhiều người đàn ông cũng được, thì cái nó không thuộc về tà dâm, do định xã hội quy định đây. Rồi có một số người theo đạo Hồi thì được 4 vợ, nhưng mà đất nước của mình thì thuộc về một vợ một chồng, nên khi sự việc vừa xảy ra giữa trai gái nam nữ thì tự nhiên cái người ta sanh ra tâm oán trách, thì nó lại mất phước, thì chủ yếu là làm cho người ta đau khổ thôi. Ý vậy ha. Còn những cái liên quan tới pháp luật hiếp dâm, rồi những cái liên quan tới pháp luật mà này có thì không nói nữa rồi, cái đó nó không mới phải mất phước nữa rồi, mà trả quả, nhân quả phải thực thi rồi. Ừ. Được không, nắm không? Rồi chấp kiến, kiến là cố chấp, chấp vào điều mình cố chấp là cho mình đúng hết, cái gì mình cũng có đúng hết. Ví dụ như chấp kiến có hai loại chấp kiến mà phổ biến nhất của bên đấy là chấp kiến đoạn, chấp kiến thường. Chấp kiến đoạn là tin đời này nè, chỉ có đời này là hết, không có đời sau cũng không có đời trước, làm cái gì là sống hưởng thụ trong đời này thôi. Chấp kiến thường là nó có nhiều đời nhiều kiếp, nên là không làm được cái gì đời này thì sao đời sau làm. Là chấp kiến và chấp vào những gì mình đúng, mình hiểu gì là mình đúng, thì cái đó là chấp kiến. Chấp kiến thì nó bị công đức, nó bị bôi đen. Nghe. Hiểu được tới đó, các anh chị tự về đọc đi đọc lại mấy cái, ngày mai vô tìm hiểu tiếp. Làm sao để mình chấp kiến hay không à? Người ta nói mình phủ ngang hết à, nghe cái gì cái nói mình đúng à, mình phủ ngang hết à, mình không có lắng nghe. Từ khi mình lắng nghe người ta, mình thấy người ta không có phù hợp thì mình thôi, còn người ta chưa nói gì trơn là mình đã phủ ngang, mình cảm thấy mình đúng, người mình làm gì cũng số 1 hết à. Rồi bữa nay hào hứng chút xíu nên 10:34, bye bye nhau.